Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Hôm nay, chúng ta đọc đến đây mới thấy rõ tất cả mọi sự việc do tâm con người. Tội tham dâm là tội đứng đầu, nhưng mà thế gian vì muốn bảo vệ và biện hộ cho sự tham dâm. Có những người lập thành đạo này đạo nọ, nhưng mà chủ trương về tham dâm. Cho nên, ở thế gian, báo chí các bạn cũng đã đọc, đã thấy rõ người tham dâm không bền bỉ. Mà ngày hôm nay, chúng ta tự tu, tự tiến là mọi người phải biết ăn năn. Nghe và thấy, trời đã ban cho chúng ta có lỗ tai, có cặp mắt để nghe và thấy những cái sự trái tai, gai mắt, chúng ta không có thu nhận trong tâm, mà cái quan trọng để tu giải thoát là thanh tịnh. Cho nên, hàng ngày các bạn lo tu, lo thiền, lo niệm Phật, để chi? Để trở về với cái chân tánh thanh tịnh của chính mình, nhìn hậu mới thấy đạo màu. Chúng sanh ở thế gian, nhiều người cứ khoe đạo, đạo tôi hay, đạo người kia xấu, cái đó là cái không nên. Chính ta, đạo hay mà đã tu được chưa? Lời vàng tiếng ngọc của tất cả kinh thánh, của kinh Phật đã truyền giảng tại thế gian, mà chúng ta đã nhận được lời nào chưa? Chúng ta chỉ biết phê phán mà không thực hành, đó là đại tội. Chúng ta đi ra ngoài vòng thanh tịnh, chúng ta chỉ biết phê phán người khác mà không biết phê phán mình. Không biết sửa mình thì làm sao có cơ hội tiến hóa? Cho nên, chúng sanh mọi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, có khổ mới biết được cái con đường, biết tới biên giới Phật Pháp. Chứ người thế gian, đau khổ mới tìm con đường tu, mà hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh các bạn có khi cảm thấy được, nhưng mà xét sâu là khổ. Tất cả chúng sanh ở thế gian là đều khổ, kẻ vua cho tới dân cũng đều khổ, nhưng mà chỉ vỏn vẹn trở về với thanh tịnh thì ý chí chúng ta mới dồi dào, chúng ta mới giữ được cái niềm tin rõ ràng và chúng ta có thể đứng giữa phong ba bão táp. Thử thách bất cứ nơi nào mà tâm chúng ta cũng là thanh tịnh mới là người tu. Chỉ khi mà các bạn gặp một chút thử thách mà các bạn buồn phiền thì tự quấy rầy tâm thức của chính ta, làm cho tâm chúng ta càng ngày càng động thêm, thì chính mình rước trượt vào tâm, khó tu. Cho nên chúng ta người tu là phải giải trượt. Giải trượt thì phải nhớ cái nguyên căn của chúng ta là thanh tịnh. Vì các bạn có tai, có chân, có tiền, có của, này kia kia nọ, nhưng mà ngày nào chết là về không. Đến đây, với hai bàn tay không, phải về không. Vậy chúng ta không nghĩ cái chuyện không là tương lai, làm sao chúng ta lại trở về nguồn cội được? Cho nên, chúng ta đã thấy rõ địa ngục du ký là một từ tâm để độ chúng sanh, nhắc nhở cho chúng sanh thấy rõ cái tội hằng ngày ta đã phạm, khẩu nghiệp, tâm nghiệp rất rõ ràng. Phê phán người này, phê phán người kia, không biết phê phán mình để ảnh hưởng người khác, là chúng ta chỉ biết phê phán, có lý, nhưng mà cái lý đó sẽ chìm và mất, không có ai sử dụng. Mà chúng ta sửa tâm sửa tánh rồi, chúng ta phóng tự quan, nó mới ảnh hưởng người khác được. Cho nên, phải tự tu tự tiến, tất cả những tài liệu của thế gian là hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa. Trong cái có không, không hiện tại, không có cảnh gì thiệt ở thế gian. Tôi đã nói rằng, cái xác của các bạn chết rồi, các bạn không có ôm nó đi chôn được, nhưng mà các bạn chỉ vung bồi cái ý chí, đó là kêu bằng giải thoát. Cho nên, chúng ta tu về thực hành, chúng ta mới hội tụ cái nguyên điển mà để cảm thức được cái sự cấu trúc siêu nhiên mới sanh ra chúng ta. Có cấu trúc siêu nhiên mới sanh ra chúng ta, chứ không có ông nào chế cái mặt cái mũi chúng ta được hết. Nhưng mà cuối cùng, chúng ta thấy là giả. Đó là ông trời, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã chế cho cái cơ thể này để chi? Để kiểm soát phần hồn chúng ta. Một cử một động là kiểm soát sự thanh tịnh của các bạn hết. Mà vốn chúng ta là thanh tịnh, vốn chúng ta là tha thứ và thương yêu. Cho nên, phải hiểu rõ điều này, chúng ta mới có cơ hội tu, tiến hóa và tới làm ăn này kia kia nọ. Ở thế gian, chúng ta có thể nuôi dưỡng được phần đạo đức thanh tịnh để hướng độ chúng sanh quần chúng tiến hóa. Chúng ta không nên cống cao ngạo mạn, tự đắc, tưởng là tôi không lầm, tôi không sai, nhưng mà tôi chửi người ta thét rồi, cũng mang khẩu nghiệp. Tôi sai, tôi đã hạ bệ tôi mà tôi không hay, và tôi vung bồi, tôi sửa chữa những phần trần trượt trong nội thất của tôi, thì tôi ảnh hưởng được chúng sanh. Các bạn thấy chưa, Đức Phật Thích Ca đã thành công trong một cuộc cách mạng đại thanh tịnh. Ngài đã giải quyết được mọi việc trong cuộc đời của Ngài, mà Ngài tới giải thoát và ảnh hưởng chúng ta đến ngày hôm nay. Mà nếu chúng ta biết Ngài và không nhận sự ảnh hưởng đó trong thực hành, thì chúng ta cũng vẫn là sa ngã. Dù các bạn có vẽ cái hình của ông Thích Ca đẹp cách mấy trong gia đình các bạn, quỷ vô thường, nó tới cũng rước các bạn đi thọ tội. Vì mình không hướng về con đường chánh đạo, mà mình chỉ làm sái quấy và khinh thị người khác. Đó là đại tội, sẽ nhập tâm các bạn. Bạn trượt thì tự nhiên rước trượt, mà bạn thanh thì hòa thanh. Cho nên, chúng ta có cái soi hồn, pháp luân, thiền định để giải tỏa phần trược trong nội tâm và phải cố gắng làm hàng ngày, hàng đêm, có thì giờ rảnh. Chúng ta biết sửa tâm là quý, là đại phước. Còn nếu không sửa tâm thì tương lai chúng ta không có các cơ hội tiến hóa. Biết hồn ta bất diệt nhưng mà ta không sửa thì không có nơi sử dụng. Phải đi xuống địa ngục, bị giam hãm, bị hành hạ vì sự tâm tối ác độc của chúng ta mà đối xử không hay cho những người khác. Mà nếu chúng ta bình tâm xây dựng cái đức nhịn nhục rồi thì chúng ta mới có cơ duyên ảnh hưởng người khác. Đó là cái thức hòa đồng, không còn phân biệt kẻ nhẹ, người nặng nữa. Thức hòa đồng của chúng ta đắc rồi thì chúng ta chỉ chuyển từ quan cho mọi người để mọi người thấy rõ cái cuộc cải cuối cùng của họ là chỉ có tu mới là giải thoát. Chỉ có tu mới cứu được tôi, chứ không phải ai mà cứu được tôi hết thảy. Những người làm vua tại sao không cứu được họ? Quyền thế trong tay vẫn cứu không được họ, mà rốt cuộc họ cũng phải lân la chỗ này chỗ nọ để trả hết cái nghiệp mà còn khổ. Sau này xuống địa ngục chờ sẵn họ, rồi họ mới phát đại nguyện hy sinh rồi trở lên thế gian làm con trâu con bò, hy sinh từ mảnh thịt, từ miếng da, từ khúc xương để mong trở lại làm được con người. Nhưng mà cái tánh phải thể hiện là cái tánh Bồ Tát hy sinh vô cùng mới được làm con người. Ngày nay chúng ta vui được làm con người, được nghe những cái giáo lý và biết đường lối trong thực hành, thì chúng ta nếu mà không thực hành thì tiếp tục tự gạt mình. Rồi các bạn thử coi tương lai chúng ta sẽ đi đâu. Càng ngày càng tâm tối thêm là chỉ xuống cõi âm mà thôi, không có lên được cái cõi dương. Không chịu khai mở thượng tầng để hòa thanh tiến hóa thì lúc nào chúng ta cũng ở trong sân si, động loạn và đi vô cái chỗ tự sát mà thôi. Tự chôn sống mình kiếp này tới kiếp nọ. Tuy rằng bạn không chết nhưng mà bạn bị hành hạ cũng như địa ngục du ký đã nói. Đau khổ hằng ngày, môi tim hằng ngày, cắt lưỡi hằng ngày, uống nước tiểu đó, rồi để chi? Để cho chúng ta thức giác và từ bỏ những cái tội lỗi đó. Cho nên, ở thế gian trồng cái cây cũng mất nhiều năm, mà nuôi dưỡng con người cũng mất nhiều năm. Khi chúng ta đã hiểu đạo rồi, chúng ta mới ăn năn hối cải để cho cha mẹ vui lòng. Mong con biết bảo trọng lấy con sửa lấy con là cha mẹ mừng. Cho nên cái hiếu là chỉ do tu, mà chỉ có tu mới trọn hiếu, mà tiến hóa nhanh nhẹ, không có bị kẹt nữa, chứ không có cách gì giải nghiệp cho các bạn được hết. Các bạn chỉ tu mới giải nghiệp tâm, bạn thức giác bạn mới tự giải. Còn kêu người ta nhắc, bạn chưa chắc gì, bạn tin cái đó là đúng. Mà bạn thức giác rồi mới là thấy chánh pháp do bạn. Mà bạn chịu sửa, chịu tiến thì bạn rước được sự thanh cao. Mà bạn không chịu sửa, không chịu tiến thì bạn sẽ ôm ấp sự ô trược và chỉ chờ ngày sống trong sự kích động và phản động của âm phủ mà thôi. Hồi 36, dạo đệ lục điện bàn bạc với Biện Thành Vương. Phật sống Tế Công, giáng ngày 6 tháng 8 năm Đinh Tỵ, năm 1977. Thơ: Nhất niên dung dị hữu trung thu, tạo khởi giả miên mang bất hưu. Bạch phát thiêm tâm nhân dĩ lão, thương sanh cấp tảo bả tâm tu. Dịch: Một năm qua lẹ lại trung thu, tỉnh giấc nửa đêm sầu mịt mù. Thân chóng già nua, đầu chóng bạc, người đời mau sớm hướng tâm tu. Tế Phật: Một năm thấm thoát đã đến dịp trung thu rồi, ngày tháng qua đi như nước chảy. Trung thu năm ngoái, Quý Đường Phụng Chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký, chớp mắt đã gần một năm. Một năm chư sinh đêm ngày vất vả để soạn sách, đã lập được kỳ công. Đời người ngắn ngủi, cổ nhân có câu: Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Kiếp con người mấy ai sống tới 70 tuổi. Trước mắt, chúng ta tuy khoa học phát triển, nhưng người đời có câu: Nhân sinh thất thập phương khai thủy. Đời người bắt đầu ở tuổi 70. Trời sinh ra con người vốn không giới hạn tuổi tác. Chỉ vì con người tham dục, tinh khí thần bị phá tán quá nhiều, cho nên tinh khí thần sớm bị hư đi. Do đó mà người đời đã tự tìm con đường chết. Cho nên khuyên thế nhân sớm tu thân, dưỡng tinh thần thì có thể hưởng được tuổi trời. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti. Dương Sinh: Mau lên đại sen. Dương Sinh: Thưa thầy, chẳng hay bữa nay mình đi thăm chốn nào? Tế Phật: Ngũ điện đã thăm qua rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến thăm lục điện. Còn hãy ráng lên tinh thần. Dương Sinh, nhiệm vụ dạo âm ti để quan sát tình hình, con cũng cảm thấy yên tâm. Tế Phật, bất luận làm việc gì, nếu giữ vững niềm tin, ắt sẽ đi tới thành công. Nhiệm vụ dạo âm ti là một nhiệm vụ nặng nề, nhưng sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp. Mau lên đài sen, vì thời giờ eo hẹp. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành. Tế Phật, đã đến nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh, các quan viên thuộc đệ lục điện đã ở trước mặt, các vong hồn tụ tập ngoài điện khá đông, chắc là đã tới giờ thăng đường. Minh Vương đang ngồi ghế chánh án, tự nhiên tuyên bố rút lui, khiến các vong hồn nhốn nháo trố mắt nhìn. Tế Phật, Biện Thành Vương cai quản đệ lục điện đã thân hành xuống thềm nghênh tiếp. Dương Sinh, mau theo ta đến ra mắt. Dương Sinh, thưa tuân lệnh, xin ra mắt Biện Thành Vương cùng chư vị tiên quan. Thưa tôi là môn đệ của Thánh Hiền Đường thuộc Đài Trung, tên là Dương Sinh. Thầy trò chúng tôi phụng chỉ viết sách, nên hôm nay tới đây thu thập tài liệu cùng bằng chứng để khuyên đời. Vậy kính mong Minh Vương giúp đỡ chúng tôi phương tiện. Minh Vương, mau đứng dậy, chớ quá lễ độ. Rất may từ lâu đã nghe Thánh Hiền Đường tích cực phổ biến đạo giáo, công lao khuyên đời rất lớn. Trung thu năm ngoái, bản điện đã được tiếp Ngọc Chiếu, biết rõ Quý Đường sẽ phụng chỉ soạn sách Địa Ngục Du Ký, cho nên hôm nay mới tới đây. Xin mời Tế Phật cùng Dương Sinh vào trong nghỉ ngơi. Tế Phật, xin đa tạ, Biện Thành Vương tiếp đãi quá ân cần. Dương Sinh, chúng ta mau theo Minh Vương vào trong. Minh Vương, Tiên quan mau dâng trà tiên mời hai vị. Tiên quan, xin tuân lệnh, kính mời nhị vị dùng trà. Minh Vương, xin Tế Phật và Dương Sinh chớ khách sáo, cứ dùng trà tự nhiên. Dương Sinh, xin cảm tạ Minh Vương, thứ trà này thế gian không có, hương vị nó ngọt mát, rất thông cổ, hạ đàm. Minh Vương, thứ trà này chỉ là trà thô thôi, vật nào hiếm thì quý, cho nên có cảm giác như vậy. Hôm nay, hai vị tới thăm tôi rất đỗi vui mừng. Thế đạo Trần gian trong trên thật là khó nói. Đến Đức Ngọc Hoàng, lòng cũng rất đỗi u sầu. Bởi vậy, đã đặt chỉ cho quý Thánh Hiền Đường soạn sách Địa Ngục Du Ký. Người đời không tin là sau khi chết, sẽ bị trụy lạc xuống các ngục ở âm ti để chịu khổ. Bởi vậy, mới đặc biệt ra lệnh cho Thế Phật đưa hồn phách Dương Thiện Sinh xuống âm phủ quan sát. Để tìm hiểu những kẻ phàm trần sau khi chết xuống âm phủ, họ phải chịu những hình phạt như thế nào. Và đàn cơ tại Dương Gian do Ngọc Hư Đồng Tử dùng pháp nhãn truyền chân đem việc Dương Sinh thăm âm phủ, thấy những gì, hình phạt ra sao, dùng đàn cơ gián bút tả rõ sự thật. Tin rằng cuốn sách này sau khi xuất bản có thể độ được rất nhiều người. Hiện thời Dương Gian tin vào khoa học miệt thị quỷ thần, phát sinh giết chóc, giam dầm, trộm cướp. Thế nhân chỉ biết ưa theo vật chất tranh giành lợi lộc, chỉ chực nhắm kẻ hở của luật pháp để tránh né. Họ cho rằng pháp luật sơ hở nên có thể mạo hiểm phạm pháp. Do đó, si nào cũng thấy luân lý bại hoại, đạo đức suy đồi, thực rất đáng thương. Âu cũng chỉ vì quá tham lam hưởng thụ vật chất mà phát sinh ra những điều bất lương. Ngày nay, nhìn thấy tình thế Dương Gian, như vậy tôi rất đau lòng. Phàm những kẻ không tin quỷ thần, nghiệp quả báo ứng nên mới dám ngang nhiên, làm loạn. Sau khi chết, không có một kẻ nào trốn thoát được hình phạt ở địa ngục. Cho nên nói rằng, thiên võng khôi khô, sơ nhi bất lậu. Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Chính là lẽ đó, tôi cai quản lục điện, tên lớn kêu là Đại Địa Ngục. Phàm những kẻ đến đệ lục điện, để thụ hình đều đã qua đệ ngũ điện, chịu thống khổ rồi. Cho nên, tên lớn Đại Địa Ngục là chịu hình phạt qua 16 tiểu địa ngục. Người đời đã làm thương tổn lẽ trời, những kẻ không giữ quy củ đạo đức đã phải chịu những hình phạt quá nặng nề, thê thảm. Dương Sinh, khi trở lại Dương Gian nên khuyên người đời tu tâm dưỡng tính, an phận giữ mình. Hôm nay, hai vị tới địa ngục quan sát, tôi rất hoan nghênh. Những tội hồn tới đây chịu hình phạt không giống nhau. Người đời phải biết rõ là phạm vào trường hợp nào, phải lo tự xử trước lấy mình. Mời hai vị dùng thêm trà. Tế Phật, bữa nay thời giờ đã trễ, chúng tôi xin mạn phép để dành tới ngày khác, sẽ trở lại thăm tiếp các ngục. Minh Vương, vậy thì hay lắm, hân hoan chờ ngài quý vị trở lại thăm. Ra lệnh văn võ bá quan, hàng ngũ nghiêm chỉnh tiễn chào quý khách. Dương Sinh, xin đa tạ Minh Vương đã thiết trà tiên cùng ban những lời vàng ngọc vô cùng khích lệ. Thời giờ đã trễ, chúng tôi xin mạn phép cáo từ. Tế Phật, Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại thánh hiền đường. Tể Phật đã về tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 37, dạo địa ngục cắt thận cho chuột gặm. Phật sống Tế Công, giáng ngày 19 tháng 8 năm Đinh Tỵ năm 1977. Thơ: Canh thâm dạ tịnh, nguyệt đương thiên, đới lĩnh dương sinh, hạ cửu tuyền, phụng chỉ trước thư, kinh nhất tại, độ mê khuyến thế, biến tam thiên. Dịch: Trăng khuya vằn vặt, giữa trời đêm, hướng dẫn dương sinh, xuống cửu tuyền, phụng chỉ trọn năm, mong viết sách, 3000 thế giới, độ mê lầm. Tế Phật: Quý đường phụng chỉ viết sách Địa ngục du ký đến nay đã qua 1 năm, ta được vinh dự hướng dẫn thánh bút Dương Thiện Sinh quan sát âm phủ để biết rõ tình hình, cùng gặp gỡ các tội hồn địa ngục, quá gặp gờn. Đi lại thật là vất vả cực khổ. Địa ngục du ký sẽ là bộ đại kỳ thư trong thiên hạ ứng thiên mệnh mà giáng thế. Nhân thiện nam tín nữ thuộc thánh hiền đường ở Đài Trung lãnh chỉ phát huy đạo giáo, hơn nữa lại có thánh bút Dương Thiện Sinh, tinh thần cực kỳ sáng suốt mới hoàn thành nổi nhiệm vụ của tiên thánh, khiến lòng ta cũng có chút an ủi. Địa ngục du ký trước tác đến nay đã được hơn nửa bộ, tuy chưa hoàn tất nhưng ta hy vọng chư sinh hãy gắng chịu cực, đừng có trễ nải. Một khi sách hoàn thành thì công của Dương Sinh vượt qua tam đại. Nhưng giờ dạo thăm âm phủ đã tới, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh xin tuân lệnh, đa tạ ân sư, trải qua 1 năm cực nhọc, nhờ ơn thầy đã tận tình chỉ giáo, không điểm nào là con không thấu triệt. Con chỉ tiếc là tính con còn non dại, cho nên không lĩnh ngộ được hết những điều ân sư dạy dỗ. Kính xin ân sư ban thêm linh quang cho con, bởi vì con vừa mới từ Đẩu Nam cảm tu đường, gấp rút trở về, tinh thần con mệt mỏi. Ân sư có thể ban cho con một viên linh đan để cho tinh thần con thanh vững mạnh. Tế Phật: Tuy quá khổ cực, vậy mà con cũng dốc lòng tin tưởng. Một lần nữa, ta ban thêm cho con một viên linh đan. Con cũng biết từ khi bắt đầu soạn sách Địa ngục du ký, thân thể của con mỗi ngày một khang kiện. Tiên Phật ở trong cõi vô hình cũng đã ban cho con rất nhiều sinh lực. Nay ta lại đặc biệt cho con thêm 3 viên linh đan nữa. Mau uống đi, rồi chuẩn bị dạo âm ti. Dương Sinh muôn phần cảm kích vì ân sư đã hiển hóa, giúp đỡ. Con bị đau bao tử nhiều năm, nhưng từ khi phụng chỉ soạn sách tới nay, dần dần không uống thuốc mà khỏi. Ngày hôm nay, được ân sư ban thêm linh đơn uống vào, tâm thần thấy vô cùng sảng khoái, thâm tạ ân sư. Tế Phật: Thời giờ đã trễ, mau lên đài sen. Dương Sinh: Xin tuân lệnh, con đã sẵn sàng, mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã đến nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Thưa, trước mặt là ngục gì? Tại sao lại có tiếng người khóc thảm và tiếng chuột kêu vang? Tế Phật: Trước mắt là lục điện, chốn cai quản 16 tiểu địa ngục cắt thận cho chuột gặm. Ngục quan và các tướng quân đã tới, mau tiến lên phía trước chào hỏi. Dương Sinh: Phải, phải, xin bái kiến ngục quan và tướng quân. Tôi thuộc thánh hiền đường ở Đài Trung, tên là Dương Sinh. Bữa nay theo ân sư đến thăm viếng quý ngục, xin được chỉ giáo cùng giúp đỡ phương tiện. Ngục quan: Hãy đứng lên, chớ quá lễ độ. Bản ngục đã nhận được chỉ dụ của Minh Vương, nên biết Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh sẽ đến tham quan để soạn sách. Xin theo chúng tôi vào trong ngục. Dương Sinh: Đa tạ sự tiếp đãi ân cần của ngục quan. Trong ngục đầy chuột già nhắm tội hồn tấn công. Các tội hồn thì lăn lộn dưới đất, hai tay không chống cự lại với chuột, chỉ nghe kêu khóc một cách điên cuồng, chẳng biết họ đã phạm phải những tội gì. Ngục quan: Ngục này toàn là tội nhân phái nam, lúc sống tham dâm hiếu sắc, hoặc phạm vào thanh quy giới luật của sắc quỷ, sanh tiền tham dâm, phá hoại đạo đức. Cho nên, để trừng phạt phải cắt đứt dương vật, đàn chuột lớn, cắn nhai như vậy là ý muốn trừ cho tuyệt nọc dâm dục. Tế Phật: Hình phạt này thật là đau đớn vô cùng. Tục ngữ có câu: Trảm thảo bất trừ căn, xuân phong suy hữu sinh. Trừ cỏ không trừ tận rễ, gió xuân thổi nó lại sinh. Cho nên bọn này vì ham thích gió xuân, do đó phải chịu hình phạt này vậy. Ngục quan: Tôi sai áp giải mấy tội hồn lại đây để nó thuật lại những hành vi bất lương lúc còn tại thế, khiến phải tới đây chịu hình phạt. Dương Sinh: tốt lắm, những tội hồn kia hai tay bị trói, gặp lũ chuột tấn công, có kẻ thì kêu khóc, có kẻ thì lăn lộn giãy giụa, còn lũ chuột lại dữ như mèo, xem ra hung hãn vô cùng, chúng cắn người như mèo ăn chuột vậy. Tế Phật: cảnh này chính là cảnh chuột già cắn ba bố ăn hạt nhân vậy. Nhìn cảnh máu tươi chảy lên láng thật đáng thương cho chúng sinh. Chỉ vì ham hưởng thụ khoái lạc nhất thời, để đến nỗi bây giờ phải gánh chịu thảm cảnh này. Ngục Quan: tôi đã dẫn ra đây hai tội hồn. Này hai tội hồn kia, đây là Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh, thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung. Hai vị lãnh sắc chỉ của Ngọc Đế xuống âm phủ quan sát để viết sách. Các ngươi mau thuật lại những hành vi ác độc lúc còn sinh tiền, để làm tài liệu viết vào sách Địa Ngục Du Ký, hầu khuyên răn người đời. Tội hồn: tôi lúc sinh tiền đã nhập thánh môn tu đạo, trì trai giữ giới, nhất định không kết hôn để khỏi sinh con đẻ cái. Sau vì sinh tình nên không giữ nổi, đã cùng một nữ đồng đạo phá bỏ giới luật, luyến ái lẫn nhau, uổng phí cả tất lòng thành tu đạo. Sau khi chết, không những chẳng tới được thiên đường mà còn quỷ vô thường hắc bạch áp giải xuống âm phủ, để đài gương soi ác nghiệp chiếu rọi lại những hành vi xấu xa thuở trước, khiến không còn chối cãi được. Sau đó, tôi bị chuyển giao qua lục điện. Điện Thành Vương cả giận, mắng tôi là thân đã nhập cửa thánh, biết pháp mà lại còn phạm pháp, thành tội nặng hơn một bậc. Cho nên tôi bị xử đài ở địa ngục chuột cắn thận. Đầu tiên tôi bị âm binh cắt mất sinh thực khí, sau đó bị trói và quăng xuống đất cho chuột cắn. Hàng ngày tâm trí điên loạn, đau khổ vô cùng. Tiếc rằng chỉ vì sai lầm một bước mà thành cái hận nghìn đời. Mong rằng những ai đã nhập cửa thánh ở cõi thế gian nên giữ thánh quy, nếu không sau khi chết chẳng những không được công quả gì mà còn bị đền tội. Tế Phật: tục ngữ viết trì trai cẩn trí, đổ tề vi giới. Đã giữ trai giới tu hành thì phải cẩn thận xác thịt. Chính là lẽ đó. Trước không lo tu thanh tịnh, khiến hiện tại âm binh cùng chuột già lo tu chỉnh dùm người để cho người thanh tịnh lại, quả là tội báo tự lãnh. Ngục Quan: tội hồn thứ hai mau thuật lại những hành vi lúc còn sống. Tội hồn: khi tôi còn là học sinh trung học đệ nhất cấp, bị bạn xấu dẫn dụ tới chốn ăn chơi, sau này có tiền, tôi lại đến đó tiêu khiển. Sau cùng, tôi rủ lũ bạn tới đó phiêu lưu một trận gió mưa cùng gái giang hồ, khiến có kẻ bị bệnh phong tình. Bởi phạm phải lỗi đó nên lúc chết bị áp giải tới đây chịu tội, thống khổ không cách nào tả hết. Lúc sống chơi bời, khi chết phải tới đây tháng năm chịu nạn, thật là hối hận cũng không kịp nữa. Ngục Quan: thiếu thời không chịu chăm lo học hành, lại ham trò vầy hoa nghịch liễu, chưa kết hôn mà đã dám coi thường trinh tiết, chẳng gắn giữ gìn, rủ rê bạn bè vào đường trụy lạc, gốc dâm đã gây nên nghiệp báo, cho nên sau khi chết bị đày xuống ngục này là lẽ đương nhiên. Dương Sinh: thấy bọn họ thật điều đáng thương, trong ngục giam tội hồn quá đông, không rõ họ phạm những tội gì mà phải tới đây thụ hình. Ngục Quan: bản ngục mỗi ngày có hàng ngàn tội hồn mới, cho nên phạm vi các tội ở ngục này rất đông. Phàm những kẻ gian díu với kỹ nữ, chưa kết hôn mà đã đến nhà chứa phá trinh, kiếm nơi kín đáo hành lạc, đã kết hôn rồi mà còn phạm tội gian dâm, đã vào cửa Phật cửa thánh mà còn phạm dâm, tội loạn luân, bề hội đồng, gốc dâm này quá sâu, tất cả đều phải tới đây thụ hình. Tế Phật: ta khuyên người đời chứ bao giờ phạm vào tội dâm, đó là tội rất nặng, nhất là kẻ đã tu đạo mà không đề cao cảnh giác, lỡ phạm vào tội dâm thì không thể tha thứ được, chẳng những bị đày ở ngục Môi Tim thuộc đệ ngũ điện mà còn bị lần lượt chuyển giao qua các ngục khác chịu thêm hình phạt. Nhưng trời đất vốn hiếu sinh mở lối, một khi đọc sách Địa Ngục Du Ký rồi mà quyết tâm sám hối sửa đổi lỗi lầm, ấn tấm sách để khuyên đời đừng phạm vào những tội đó nữa, thời đức Ngọc Đế sẽ có chỉ dụ giảm khinh hoặc miễn hẳn tội cho. Vì thời giờ đã trễ, Dương Sinh mau chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh: đa tạ Ngục Quan và chư vị tướng quân đã ân cần tiếp đãi, chúng tôi xin cáo từ. Ngục Quan: các vị tướng quân, hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn khách. Tế Phật: Dương Sinh, mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh: con đã sửa soạn xong, mời ân sư trở lại trần gian. Tế Phật: đã về tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 38, dạo địa ngục giải lái xe. Phật sống Tế Công, giáng ngày 6 tháng 9 năm Đinh Tỵ năm 1977. Thơ: Xiển giáo vô từ, thế lộ giao, hạnh đàn thánh hội, hỷ kim tiêu, nhân văn hội tụy, trung châu địa, đạo khí đằng đằng, sáng ngọc tiêu. Dịch: Khai giáo đường xa, há ngại ngần, đêm vui vườn khổng, họp văn nhân, thần tiên chốn cũ, giờ đông đảo, ánh đạo trời cao, tỏa ngập tràn. Tế Phật: Hè đi thu tới lòng lạnh lẽo, người mai thêm áo, chim mọc thêm lông, bốn mùa thay đổi không ngừng. Nhớ lại thuở nào còn thơ ấu, ngày nay con cháu đầy nhà, mắt mờ tay rung đi đứng chậm chạp không vững. Tiếc ngày xanh và tuổi hoa niên đã hết, lúc này hồi tưởng lại quá khứ thì thấy kiếp sống của con người chẳng khác gì một giấc mộng. Khuyên người đời hãy lo níu lấy thời gian, một khắc trôi qua là một tấc sinh mạng, sớm nhập thánh môn để mà tu thân cầu đạo. Ngoài xã hội là một người dân lương thiện, trong cửa thánh là một đệ tử hiền lành. Thời sau khi chết, xa lánh được địa ngục, giả thử có phải ghé qua thì cũng chỉ như là người khách, không phải chịu thụ hình, bị tội khổ cực. Hôm nay đã tới giờ dạo âm ti, Dương Sinh chuẩn bị mau lên đài sen. Dương Sinh: Thưa ân sư, hôm nay mình tới ngục nào? Tế Phật: Ta chưa nói vội, chút nữa sẽ biết. Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã đến nơi. Dương Sinh: Mau xuống đài sen. Dương Sinh: Thưa ân sư, tại sao ân sư lại đưa con đến sườn núi này? Tiếng kêu từ phía trước vọng tới, giống như là có kẻ bị giết chóc hay bị đánh đập. Ngã đường đằng trước, âm binh lại đang áp giải các tội hồn đi tới, mình theo họ xem ra sao? Tế Phật: Cuộc hành trình bữa nay của chúng ta chỉ cốt để quan sát địa ngục ở sườn núi phía trước, ta hãy mau theo cho kịp đám âm binh. Dương Sinh: Mình đã theo kịp âm binh, họ quay lại chào kìa. Không rõ những tội hồn này đã phạm phải tội gì mà bữa nay bị giải đi hành tội. Tế Phật: Những tội hồn này đa số cưỡi xe máy hoặc lái xe hơi, họ được gọi là kỵ sĩ. Vì lúc sống phạm tai nạn xe cộ làm chết người, cho nên sau khi chết bị đày xuống địa ngục này chịu tội. Dương Sinh: Lái xe hơi cỡ xe máy mà đụng chết người ở trần gian đã giải quyết rồi mà cũng chưa xong được hay sao? Tế Phật: Làm hại mạng người đương nhiên bị luật ở cõi âm xử phạt. Đã đến cửa ngục, muốn rõ con hãy chờ, lát nữa hỏi ngục quan sẽ tỏ. Dương Sinh: Cửa ngục hiện ra trước mắt, hai bên cửa có lính canh nghiêm ngặt, trên cửa có viết năm chữ: Địa ngục giải lái xe. Ngục quan cùng các vị tướng quân đều đã thân hành ra trước cửa nghênh tiếp chúng ta. Tế Phật: Dương Sinh, mau tới làm lễ ra mắt. Dương Sinh: Kính chào ra mắt ngục quan cùng chư vị tướng quân, bữa nay tôi và ân sư Tế Phật phụng mệnh đến quý ngục tham quan, sưu tầm tài liệu để khuyên đời, mong ngục quan hãy giúp đỡ phương tiện để có thêm bằng chứng. Ngục quan: Dương Thiện Sinh chớ quá lễ độ, mời hai vị theo chúng tôi vào trong tham quan. Dương Sinh: Thưa ngục quan, quý ngục đây thuộc sự cai quản của điện nào? Ngục quan: Phạm những tai nạn xe cộ làm thiệt hại nhân mạng hoặc trọng thương khiến cho người ta trở thành tàn phế thì bất luận là chủ xe máy, xe hơi hay xe đạp, sau khi chết đều phải tới đây để chịu quả báo. Xin mời quý vị theo tôi vào trong ngục tham quan. Tế Phật: Đa tạ. Dương Sinh: Các tội hồn tụ tập đông đảo bên sườn núi, trên con đường gồ ghề lầy lội, họ đang đẩy những chiếc xe giống như kiểu xe dùng sức người kéo đẩy thời xưa. Trên xe chất đầy đá xanh từ trên núi đổ xuống, con đường chỉ rộng đủ cho hai xe qua lại, lỡ quá đà liền đâm xuống vực thẳm hai bên. Vì xe chở nặng lại không có thắng, tội hồn phải dùng hai chân ghìm lại, phải bước rất chậm để khi lỡ trớn còn kịp thắng xe. Hai chân tội hồn rách toang máu, chảy tràn mặt đất. Có kẻ không cẩn thận, xe lật cũng bị văng xuống vực, kẻ đỡ không nổi trượt chân té bị xe đè kêu thảm thiết. Có kẻ bị xe cán máu chảy loang trên mặt đất. Những loại hình phạt này thật là tân kỳ, nhưng cũng thảm thiết quá mức. Tế Phật: Trên đời lái xe, nếu không cẩn thận, lỡ xảy ra tai nạn làm hại tính mạng, sau khi chết, chính mình lại bị tai nạn, do đó phải đến đây để chịu khổ, không cách gì tránh khỏi nhân quả báo ứng. Ngục quan: Tôi đã ra lệnh cho mấy tội hồn thuật lại những tai nạn đã gây ra lúc còn sống như thế nào cho Dương Thiện Sinh nghe. Dương Sinh: Xin đa tạ ngục quan. Ngục quan: Các tội hồn đã tới, bọn mi ma thuật rõ lại cho Thế Phật cùng Dương Thiện Sinh nghe những hành vi lúc còn sống để khi trở lại trần gian, Dương Sinh còn khuyến cáo cho người đời rõ. Tội hồn, lúc còn sống, tôi là tài xế của một hãng chuyên chở công cộng. Có lần vừa tới khúc quanh, một bé gái phóng qua, tôi thắng không kịp, cản lên em bé. Trong suốt quãng đời lái xe, tuy tôi không làm hại người, nhưng sau khi gây ra tai nạn này, hãng xe bị tổn hại, cho nên công ty đã quyết định sa thải tôi. Sau khi chết, tôi bị xử tù 1 năm tại ngục lái xe này. Ở đây, hàng ngày phải tập lái xe, từ trên núi lái xuống, hai chân phải thay thắng để điều khiển xe, phải cố gắng hết sức mình mới có thể duy trì được. Nhưng mỗi ngày, phải đi lên đi xuống hàng trăm lần, do đó tinh thần và sức khỏe đều kiệt hết, hai chân lại còn lở loét, thối tha đau đớn vô cùng. Ngục quan. Tội hồn thứ hai, mau thuật lại những hành vi lái xe lúc còn sống của My. Tội hồn, khi còn sống, tôi hành nghề lái xe rước khách để làm kế sinh nhai. Có một đêm cùng bạn bè uống rượu, sau khi nhậu say, hai mắt đã hoa, lại còn phóng xe quá tốc lực, qua mặt ẩu xe khác, khiến cán chết một người khách bộ hành. Vì gây tai nạn giết người, tôi đã phải bồi thường tiền bạc và ở tù. Sau khi chết, Diêm Vương dạy rằng lái xe mà còn say rượu, xem mạng sống con người như trò chơi. Do đó, ra lệnh đày tôi 3 năm tại địa ngục dạy lái xe. Hằng ngày, tôi phải chịu cảnh xe cán, xe đè, xe đụng hai chân sưng húp, đau đớn vô cùng. Thân thể chịu đựng không thấu, gầy như cây sậy. Hy vọng những ai lái xe ở thế gian nên đề cao cảnh giác, không bao giờ được lái xe trong lúc say rượu để tránh gây ra tai nạn. Nếu gây ra tai nạn thì sau này xuống địa ngục không những không có rượu uống mà hai chân còn chảy máu đau đớn vô cùng. Ngục quan, tội hồn thứ ba, mau thuật lại những hành vi gây ra tai nạn lúc còn tại thế. Tội hồn, lúc còn sống, tôi hành nghề buôn bán, hàng ngày cửa xe giao hàng, thường chạy xe quá nhanh, không tuân theo luật lệ giao thông. Cho nên, có một bữa đụng phải khách bộ hành và tôi cũng bị thương, hai bên đều được đưa tới y viện chữa trị. Tôi bị gãy xương chân, còn người kia bị đứt dây thần kinh ở đầu. Tôi điều trị tới nửa năm mới khỏi, còn người kia trở thành kẻ đản trí. Nên tôi phải bồi thường một ngân khoản rất lớn. Sau khi chết, vì tôi gây ra tai nạn lưu thông này mà tôi bị áp giải tới để luật điện. Biện Thành Vương phán đày tôi tại ngục này 3 năm, chịu nhiều hình phạt đắng cay khổ cực. Ngục quan, bữa nay ba tội hồn đã làm nhân chứng, phàm những kẻ lái xe trần gian nên lấy đó làm gương. Phải gắng lái xe cho cẩn thận thì người và xe đều bình an. Sau khi chết, được miễn cái cảnh khổ tới bản ngục thụ hình. Nếu như không cố ý làm hại tính mạng hay gây tật nguyền cho kẻ khác thì còn nhẹ một chút. Trường hợp uống rượu, chạy xe quá tốc độ, không tuân theo luật lệ giao thông, coi thường tính mạng người khác thì khi gây ra tai nạn rồi, nạn nhân sống hay chết không cần biết. Sau khi thác, xuống đây đều bị xử tội. Cho nên, khuyên người đời sau khi gây ra tai nạn chớ bao giờ trốn tránh, nên chịu trách nhiệm rõ ràng, phải giữ đúng đạo nghĩa thì kết tội có thể giảm nhẹ được đôi phần. Tế Phật, địa ngục dạy lái xe này là trại tù mới thiết lập, cũng giống như những trường dạy lái xe ở dương gian vậy. Tội hồn tới đây nhất nhất đều phải tuân theo trật tự lớp lan, không dám vượt quá tốc độ, nếu sai lầm một chút cũng khó tránh khỏi tai nạn. Vì vậy, cảnh cáo những kẻ lái xe nên hết sức lưu tâm, coi mạng người là của trời, không được uống rượu say rồi lái xe quá tốc lực. Nếu không giữ đúng luật, sau khi chết, đến địa ngục này phải chịu cực hình, bấy giờ mới thấy khổ. Hôm nay, thời giờ đã trễ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã chỉ giáo tường tận. Dương Sinh, xin đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã giúp đỡ phương tiện, chúng tôi xin cáo từ. Ngục quan, không có chi, xin hai vị cứ tự nhiên, lệnh tướng quân hàng ngũ chỉnh tề tiễn khách. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh mau xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Hồi 39, dạo địa ngục dùng kềm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Phật sống Tế Công, giáng ngày 23 tháng 9 năm Đinh Tỵ, năm 1977. Thơ: Thánh môn linh lạc, đạo nhân hy, mạo phạm châm quy, tức thị phi. Mặt mặt canh vân, chung thọ ích, hạt suy trường địch, khổ vô y. dịch, cửa thiền vắng vẻ ít người tu, giới luật coi thường thích thị phi, lẳng lặng cài bừa sao có lợi, cô đơn thổi sáo khổ thân mù. Tẩy Phật, cửa thánh lạnh lẽo, tu sĩ ngày một ít, có kẻ lòng dạ giả dối, ngoài mặt làm bộ tôn sùng nhưng trong bụng lại coi thường. Có kẻ miệng nói như nước chảy thao thao bất tuyệt, nhưng miệng với lòng phản nghịch nhau như bèo trôi không rễ, căn cơ không thực, theo gió cuốn đi, khó thành mạ cao, cây lớn. Cho nên hãy cố gắng cài bừa, 5 năm gặt hái được nhiều lúa, còn bọn mù ngồi thổi sáo một mình, chẳng có ai nghe. Tu đạo cần phải tu cho thành thực. Lời thánh có dạy, tích thiện nhân gia, tất hữu dư khánh, vi ác chi nhân, tất hữu dư ương. Kẻ tích thiện thì may mắn có dư, kẻ làm ác thì tai ương có thừa. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Nếu như nay biết thức tỉnh quay đầu lại, thì còn có đường. Nếu không, gió thu thổi tới, lá vàng rơi lạnh lẽo, sẽ không nơi nương tựa. Khi ấy, sân nhà vắng vẻ điêu linh, hoạn nạn sau này sẽ vô cùng. Hôm nay, đã tới giờ dạo âm ti, Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh, xin tuân lệnh. Thưa, tại sao bữa nay ân sư lại uống rượu say ngất ngưỡng, trong khi nói, vẻ mặt lại không được vui vẻ? Tế Phật, nhìn thấu tim người đời, thấy mỗi kẻ đều cố tìm cách hưởng thụ vật chất, chợt nhớ tới tam cương ngũ thường, lòng ta âm thầm đau xót, do đó nhấp vài chung rượu đắng, sớm nay cứ rượu sớm, nay sai, để coi chúng sinh đọa lạc, coi trời đất hỗn độn. Dương Sinh, ân sư thật là đã từ lại bi. Tế Phật, mau lên đài sen, rượu chẳng làm người sai, người tự sai, sắc chẳng khiến người yêu, người tự yêu, tiền chẳng bắt người mê, người tự mê. Trận gió lớn thổi qua, ta đã tỉnh, thôi thầy trò mình vào âm phủ. Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh, phía trước ngục quan đã tới nghênh tiếp, kính chào ngục quan cùng chư vị tướng quân. Bữa nay tôi cùng ân sư Tế Phật tới quý ngục hỏi han tìm hiểu, xin chỉ giáo nhiều cho. Ngục quan, thôi miễn lễ, mời đứng lên. Bản ngục là ngục chuyên dùng kèm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Khu văn thư ở đệ lục điện đã tiếp được chiếu văn, nên được biết trước là Tế Phật cùng Dương Thiền Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung sẽ tới đây tham quan để viết sách Địa Ngục Du Ký. Xin thứ lỗi vì sự tiếp đãi hai vị không được trọng thể. Tế Phật, xin ngục quan đừng khách sáo, thầy trò chúng tôi bữa nay phụng chỉ dạo thăm địa ngục, hy vọng được giúp đỡ nhiều phương tiện. Ngục quan, mời hai vị theo tôi vào trong quan sát. Dương Sinh, thấy tội hồn đang nhung nhốt trong nhà ngục, âm binh trừng trị tội hồn bằng cách dùng sắt nướng đỏ áp vào miệng tội hồn, dùng kìm kẹp, quả cầu sắt đầy gai nhọn thọc vào miệng, lập tức máu tươi từ trong miệng trào ra, thân gục xuống hôn mê. Tế Phật, miệng các tội hồn này chắc là cứng lắm, cho nên phải dùng dùi sắt cậy, rồi nong trái cầu sắt có gai nhọn vào khiến tội hồn có miệng mà khó nói, đau đớn kêu chẳng thành lời. Dương Sinh, hình phạt này thật quá tàn nhẫn, người đời chỉ hóc chút xương cá trong cổ họng cũng đã vô cùng khổ sở, toàn thân không chịu thấu, mà nay lại dùng trái cầu sắt có gai nhọn nhét vô miệng, thật là đau khổ, cay đắng muôn phần, chẳng thể nói nên lời. Xin hỏi ngục quan, những tội hồn này lúc tại thế đã phạm phải những lỗi lầm gì mà sau khi chết xuống âm phủ lại phải chịu những hình phạt này? Ngục quan, phàm những kẻ tại thế ham cúp lời đoạt lý, ưa dùng lời đường mật, dụ dỗ tán tỉnh gái đẹp, thích dùng lời dối trá lừa gạt kẻ khác để lấy tiền lấy bạc, ham hút cần sa, ma túy, trong lúc chuyện trò thường dùng lời châm chọc làm tổn thương danh dự của kẻ khác, thì sau khi chết, khó thoát nổi hình phạt của địa ngục, dùng kìm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng, để tôi kêu vài tội hồn ra đây, cho nó khai rõ những tội ác đã phạm. Tế Phật, bọn này hôn mê bất tỉnh, để ta dùng quạt bồ này, quạt một quạt cho tỉnh lại. Tướng quân, mau moi trái cầu gai ra khỏi miệng chúng, còn không có miệng cũng chẳng thể nói năng. Tướng quân, đã moi trái cầu gai ra khỏi miệng chúng, xin Tế Phật định đoạt. Tế Phật, các tội hồn hãy lắng nghe những lời khuyến dụ sau đây. Hôm nay ta dẫn Dương Thiện Sinh là người phàm tới đây phỏng vấn để tìm hiểu rõ về tội phạm của các ngươi. Các ngươi phải thành thật thuật rõ lại lúc sống đã phạm phải những tội thuộc về khẩu nghiệp ra sao, khiến sau khi chết phải đày đọa tại ngục này. Tội hồn, tôi lúc xin tiền nói năng rất giỏi, giảng giải điều này lý nọ không những ai nấy đều thích nghe mà còn khiến tai mắt họ chết mê chết mệt. Nhan sắc tôi lại đẹp đẽ, do đó sau khi lấy chồng vẫn còn lắm kẻ theo. Một lần nọ, có một kẻ tha thiết ngỏ lời yêu tôi. Tôi thấy hắn giàu có, liền giả dối nói với hắn rằng chồng tôi đối xử với tôi tệ bạc, mong chàng đối xử tốt với tôi. Sau đó đi đến ngoại tình, do lời gian dối, do nhan sắc hấp dẫn của tôi cộng thêm ba tấc lưỡi khéo uốn éo, tôi đã ăn không của hắn một món tiền lớn. Về sau ác ngôn ngày càng gia tăng, mỗi câu nói đều bao hàm sự chăm chọc, khiến hắn vô cùng đau đớn tủi nhục. Cuối cùng không chịu thấu, hắn liền tự tử. Sau khi chết, hắn ôm hận xuống tuyền đài tố cáo với Diêm Vương. Diêm Vương xét ra hắn cũng sai lầm mới bị sa xuống hố, còn tôi là phụ nữ mà tâm tính lại quá ác độc, cho nên phải chịu quả báo. Về sau hùng hắn thường lai vãng quấn quýt bên tôi, khiến thân thể tôi không được bình an. Trải qua 7 năm vẫn suy khí nhược, khiến phải chết. Hai kẻ cùng tới đối chất tại thành Thác Oan. Hắn bị kết tội hiếu sắc gian dâm với vợ người, còn tôi bị xử nghiêm hình nơi các điện. Nay tôi bị giải tới điện này, biện thành vương kết án tôi đã dùng miệng lưỡi mê hoặc người, ám hại người, đâm người, nên phải tái thụ hình tại ngục, dùng kìm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng, hằng ngày bị tẩm sắc vào họng đau đớn vô chừng. Tế Phật, ngươi giả yêu vờ thương, bài tình trăng gió, miệng lưỡi giết người, sau khi chết phải chịu tội này đáng lắm. Đáng lắm, chớ có oán than. Tội hồn thứ hai, hãy mau khai rõ tội phạm của mi. Tội hồn, tôi lúc sống là dân không nhà cửa, thích hút xì keo chích ma túy. Đến lúc nghiện ngập, bèn trộm cắp đồ vật khắp nơi để kiếm tiền mua. Sau khi chết, bị phán đài tại địa ngục này, thống khổ chẳng thể thở than. Đã không được hút ma túy như lúc còn sống, mà hàng ngày còn bị bắt nuốt những viên sắt tròn, bị đâm miệng thật là thống khổ. Hận lúc xin tiền, tôi đã không chịu học sống tốt lành. Ngục quan, hút ma túy thời gian thụ hình do bản ngục phán rất lâu mà những độc tính không lui. Do đó, tội hồn không thể giải thoát để đầu thai được. Thế gian còn nhiều kẻ thích hút ma túy cùng nhiều loại thuốc cấm khác. Luật thế gian đã nghiêm nhặt. Sau khi chết, luật âm phủ càng thêm nặng. Có kẻ bị đày hẳn xuống ngục A Tỳ. Mong những ai phạm tội này mau cải hóa, chớ dùng ma túy làm hại linh hồn cùng sinh mạng. Tế Phật, tội hồn thứ ba, hãy mau khai rõ những ác nghiệp đã gây ra lúc còn tại thế. Tội hồn, tôi đọc nhiều sách, nhớ được nhiều thành ngữ, nên hay cướp lời đoạt lý của bạn bè. Những điều nói ra đều là lời tà lý công, lại thường dùng lời nói của thánh hiền để phỉ báng kẻ khác. Sau khi chết, bị Diêm Vương phán, mi không dùng lời nói của thánh hiền để hành thiện, lại đem dùng để tranh biện một cách vô ích. Như thế là lọng ngôn. Cái miệng mi cũng vậy, cho mi nuốt đạn sắt có gai. Hãy nếm qua cho cái miệng và răng biết mùi vị. Bởi vậy, hiện thời có miệng mà tôi không nói được. Tế Phật, có lý thì đi khắp thiên hạ, không có lý thì một bước cũng khó đi. Người đời nói năng cũng phải theo chân lý mà nói. Như nói, để giết người khiến đối phương thiệt mạng, thì đó không phải là chính ta, hại họ sao? Cho nên, những điều nói đó chỉ là tà lý, ham lý, luận tà lý. Sau khi chết, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Bây giờ, hỏi tới tội hồn thứ tư, cớ sao mi lại bị đày đọa tại ngục này? Tội hồn, tôi lúc sống có rất nhiều tiền, vì ham lợi tức, phàm những ai cần dùng tiền gấp, hoặc những ai khốn khổ cần vay tiền của tôi đều cho vay nặng lãi, vốn lời cốt sao gia tăng ngày một thật nhiều. Nếu đối phương không trả nổi tiền vay, thì tôi dùng bọn lưu manh trừng trị. Sau khi chết, tôi bị Diêm Vương phán tội tham lợi tức, hút máu của người, thâu tiền lời quá đáng, bèn phạt tôi nuốt sắc viên có gai, hiện thời quá thống khổ. Ngục quan, làm kẻ có tiền mà tim gan như đồng như sắt, chuyên môn tăng lời cao để thâu cho thật nhiều lời. Mặc dù có sự thỏa thuận của đối phương, song tim ruột quá cứng, do đó ăn đồng nuốt sắt để hưởng thụ cái mùi vị phú quý bất nhân. Khuyên những kẻ giàu có trên dương gian, nếu như có dư tiền cho ai vay thì không nên thâu quá nhiều lời, chỉ nên lấy lời nhẹ để giúp đỡ người, lấy việc giúp đỡ người làm vui, tại sao không làm? Tế Phật, bữa nay thời giờ đã trễ, dương sinh chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã hậu đãi, xin cáo từ. Ngục quan lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương sinh, con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 40, dạo địa ngục lưới thép gai đĩa đói và châu chấu. Phật sống tế công giáng ngày 9 tháng 10 năm Đinh Tị năm 1977. Thơ Ỷ Lan quyện cánh nhiễu hồi lan, thánh điển thanh tân hiển dị hương, khứ bại trần ai tiêu bách nghiệp, phù sinh hà tất khổ bôn mang. Dịch: chán tựa lan can lại dạo hiên, điện thần hương ngát sạch vô ngần, đường trần thất bại tan cơ nghiệp, há khổ bôn ba cõi thế nhân. Tế Phật: thánh hiền đường vừa mới được dọn dẹp sửa sang trong ngoài sạch sẽ trang nghiêm. Thần tiên rất thích những nơi thanh tịnh, chúng sinh muốn thấy thần tiên thì trước hết phải gột rửa tâm thân mình cho thật thanh tịnh, nếu không huệ nhãn sẽ bị bụi trần che lấp, chẳng thể nào trông thấy tiên cảnh được. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau sửa soạn lên đài sen. Dương Sinh: xin vâng lệnh. Thưa, bữa nay ân sư có vẻ vui mừng sảng khoái, không rõ nguyên nhân bởi đâu đây. Tế Phật: tới thánh hiền đường là chốn thanh tịnh, ta thấy thánh điện không dính một mảy bụi trần, cho nên nỗi âu lo tan biến. Dương Sinh: người đời thường nói bất kiến vi thanh tịnh, mắt không nhìn thấy là thanh tịnh, ý của ân sư thế nào? Tế Phật: chỉ có tiên Phật mắt không cần nhìn mà trí vẫn thông suốt thôi, còn phàm nhân chẳng thể như thế được. Cho là mắt không nhìn thấy rồi chẳng kiên cử sự ô uế, hành động tà tâm loạn đức trong chốn tối tăm, rồi nói không nhìn thấy tức là thanh tịnh được ư? Dương Sinh: ân sư nói rất chí lý, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật: đã đến nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: bữa nay mình tới đây sao chỉ thấy âm binh áp giải tội hồn đi, không hề nghe tiếng kêu khóc bị hành tội gì hết. Tế Phật: hôm nay chúng ta tới thăm ngục lưới gai sắt dùi cào cào, ngục này tội hồn chịu những hình phạt thống khổ không cùng, do đó chỉ âm thầm rên xiết thôi, con hãy đợi, lát nữa sẽ rõ mọi sự. Đã tới gần cửa ngục, ngục quan cùng tướng quân đang chờ đón chúng ta. Dương Sinh: xin vái chào ngục quan cùng chư vị tướng quân, bữa nay tôi cùng ân sư Phật sống tới thăm quý ngục cùng hỏi han sự tình, xin quý ngục giúp đỡ tôi phương tiện. Ngục quan: bản ngục là địa ngục lưới gai sắt dùi cào cào, thuộc lục điện do Biện Thành Vương cai quản. Nay Đại Trung Thánh Hiền Đường phát huy đạo giáo, công đức sâu dày, giờ đây đã phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký, tiết lộ tình hình ở âm phủ để khuyên đời độ người. Sự khó nhọc thật đáng kính phục, bản ngục cũng được tả vào sách vàng, thật quá vinh hạnh. Kính mời hai vị vào trong tham quan. Dương Sinh: đa tạ ngục quan đã kỹ càng chỉ giáo cho tôi. À, trong ngục dùng toàn lưới sắt, kết gai thép nhọn, y hệt hàng rào dây kẽm gai ở trên trần. Dưới hầm ngập nước đã rào một tầng, trên mặt đất còn rào thêm tầng nữa, khiến tội hồn không đứng lên nổi, phải bò sát đất mới di chuyển nổi. Mỗi khi ngẩng đầu lên liền bị gai sắt đâm đau đớn. Các tội hồn rên xiết không ngớt, quần áo họ rách nát tả tơi, trên mình họ còn đeo theo hai vật gì? Vì tôi đứng cách khá xa nên không nhìn rõ vật đó, xin ngục quan nói cho tôi hiểu được chăng? Ngục quan: hai vật đó, một là sâu bọ, hai là đĩa đói, chuyên hút máu mủ và nước ốc trong đầu người để sống. Tế Phật: hãy đi tới để thấy rõ ràng hơn. Dương Sinh: đúng đúng, úi cha, thì ra toàn thân tội hồn bị đĩa đói đeo. Nhìn cảnh này mọi người đều kinh hãi. Trên đầu tội nhân sâu bọ lại bu kính, không hiểu buông như vậy là chúng ăn được những gì. Tế Phật: đĩa đói còn gọi là mã hoàng kỳ thường, sống ở vũng bùn lầy. Khi đã bám được vào người ta thì hút hết máu tươi, nên người đời ai cũng sợ. Còn hoàng trùng là một loại sâu bọ chuyên phá hoại mùa màng. Chúng thường bay hàng đàn, thấy lúa thì xà xuống ăn cho bằng sạch. Ở đây hoàng trùng bu kín đầu là để hút cạn nước trong óc tội hồn. Ngục quan: hoàng trùng chuyên hút sữa trong hạt lúa còn non. Bữa nay ở âm phủ, chúng hút nước ốc trắng đục của tội hồn, trông giống hệt như nước sữa trong hạt lúa non vậy. Dương Sinh: hiện thời tôi sợ quá, nhìn cảnh này lòng bàng hoàng, chân tay bủng rỗng muốn ngất xỉu. Tế Phật: chớ kinh hãi, mình vào âm phủ để viết sách, vốn phụng chỉ mà tới, có ta bên cạnh, hãy can đảm lên. Ngục quan: xin hai vị hãy đợi một chút, tôi sẽ kêu thêm vài tên tội hồn nữa ra đây để chúng thuật lại những bằng chứng xác thực của các tội đã phạm. Dương Sinh: đa tạ ngục quan, nhưng trên thân tội hồn, địa đói lại bám đấy, khiến tôi sợ hãi quá.
Ngục quan, đúng, nhưng hai loại trùng này đã bị trừ sạch. Dương Thiện Sinh chớ sợ hãi. Tôi ra lệnh cho hai tội hồn công khai những tội ác đã làm lúc xin tiền, khiến sau khi chết phải tới đây thọ hình. Phật Sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh đến âm phủ, cốt để tìm hiểu. Vậy các tội hồn hãy thành thật công khai, hầu khuyến hóa thế nhân.
Tội hồn, lúc sống tôi là quan tòa, chuyên xử những vụ kiện tụng. Mỗi khi được bị cáo lo lót tiền bạc, tôi đều xử một cách bất công. Do đó đã xử oan nhiều người, cùng phá hủy công lý của luật pháp đi. Tôi đã kiếm được quá nhiều tiền trong lúc sống. Tuy rằng tôi vẫn thường nghe nói làm quan tòa mà tham tiền không ngay thẳng thì sau khi chết sẽ bị báo ứng. Cũng có lúc tôi nghĩ đời này chỉ cần vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng, nhưng rồi đời sau sẽ ra sao đây? Sau khi chết, tôi tới đứng trước đài gương soi ác nghiệp, những hành vi nhãn tiền hối lộ, những lời kết án bất chính đều hiển hiện rõ ràng như trên màn ảnh vậy. Tội lỗi đã rõ ràng nên tôi phải lãnh hình phạt giam tại ngục bùng phân nước tiểu, sau đó lại bị giải giao qua lục điện, biện thành vương, mắng tôi là làm quan tòa, biết luật pháp, nắm giữ cán cân công lý mà còn bất công. Vì phạm vào tội đại ác, cho nên tôi đã bị xử đài tại ngục lưới thép gai để cho sâu bọ đục khoét mà chịu khổ. Hằng ngày phải bò để lưới thép gai phía trên đâm nát thân, bị đĩa đói sâu bọ hút máu mủ, tủy ốc, toàn thân, nhức nhói đau buốt, nguyên khí trong người bị hút hết, thật là đau khổ không thể nào tả xiết.
Ngục quan, đã hiểu pháp luật, lại còn phạm pháp, thật là không còn pháp luật, không còn trời. Mong kẻ nắm giữ pháp luật ở thế gian phải học tác phong nghiêm minh, công chính của bao công, hành xử đạt mức không quá đáng, không bất cập, vì xã hội trừ gian dẹp tệ, thế thiên hành đạo, công đức vô lượng. Nếu như không theo đúng quy luật của công lý, vì tư lợi mà thất tiết, tham lam mưu cầu hối lộ, sau khi chết xuống địa ngục, ắt bị nghiêm hình sửa trị, ngoài ra còn liên lụy đến cả con cháu đời sau bị đày ải điêu linh không dứt. Gương sáng ngày xưa báo ứng điều rất chí công, hai tội hồn hãy mau thuật lại những hành vi bất chính lúc còn tại thế.
Tội hồn, tôi lúc sống thân thể cường tráng khỏe mạnh, thường bảo vệ các sòng bài cùng chốn ăn chơi, chiếm cứ một khu đất trống lấy huê lợi để sống. Cuộc đời trải qua những ngày sung sướng từ sự ăn nhậu, những của ngon vật lạ cùng các thú vui chơi, không thứ gì là không từng được hưởng. Có ngờ đâu sau khi chết bị Diêm Vương phán đày tại ngục này, hiện thời quá đau đớn khổ sở, không gì sánh nổi, thật muôn phần thê thảm.
Tế Phật, phàm những kẻ không dùng nghề nghiệp chính để sinh nhai, lại đi thâu lợi tức là hút máu huyết của kẻ khác, thì sau khi chết đều phải tới đây để chịu tội. Mong người đời mau tỉnh ngộ. Thời giờ đã trễ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường.
Dương Sinh cảm tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã tiếp đãi quá nồng hậu. Vì đã tới giờ, chúng tôi xin cáo từ.
Ngục quan lệnh các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề tiễn khách.
Dương Sinh, thưa con đã chuẩn bị xong, xin ân sư trở lại Thánh Hiền Đường.
Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác